có một cái nhìn toàn cảnh như vậy rồi đó. Thế thì bây giờ nó liên quan đến giáo lý tội tổ tông. Tôi có 3-4 điểm này, xin các anh chị nắm cho nó vững. Tôi nói nắm cho nó vững là bởi vì nhiều khi mình tưởng vững mà hóa ra không vững. Đến lúc có ai đó hỏi mình ú ớ. Rồi mình dạy giáo lý chẳng hạn, thì các bạn trẻ hỏi hoặc là các em thiếu nhi nó hỏi, mình cũng không nắm chắc, nhưng mình cứ giải thích bừa. Thế thì cũng không ổn. Mà nói bằng những lập luận thần học cao siêu quá thì rất khó nhớ. Cho nên tôi rút lại vài điểm thế này. Thứ nhất đó, khi chúng ta dùng từ tội tổ tông là mình có ý nói cái tội nào? Phải phân biệt nhé. Mình dùng từ tội tổ tông là có ý nói cái tội mà tổ tông loài người Adam, Eva đã phạm. Tội tổ tông. Đơn giản vậy thôi. Thế bây giờ điểm kế tiếp, họ phạm cái tội gì vậy?
Ăn chay cấm không được lời.
Anh chị trả lời rất là nhanh thôi, đã học rồi. Ăn chay cấm. Người ta hỏi tiếp là trái gì vậy? Ê, nhưng thắc mắc này đã xuất hiện nhiều lần. Nó không phải là trái gì cụ thể cả, mà nó hàm chứa ở trong chuyện ăn trái cấm đó, là con người không vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Con người theo gợi ý cám dỗ của con rắn, của Satan, nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa. Ông ấy cấm mình không ăn trái này là vì ông có ý xấu. Ông ấy bảo rằng ngày nào ăn vào là chết. Chắc không phải vậy. Con rắn nó nói là ngày nào ăn vào là mắt mở to, chứ đâu có chết. Nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa. Cho nên muốn chọn một cái con đường khác, chứ không phải con đường mà Thiên Chúa đề nghị. Và sâu xa hơn, cái tội của Adam, Eva là ở chỗ Thánh Kinh dùng cái hình ảnh là cây biết thiện ác, phải không? Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng xác định thiện ác. Chúng ta là thụ tạo, loài được Thiên Chúa dựng nên. Mình phải chấp nhận cái thân phận giới hạn của thụ tạo. Đằng này Adam, Eva không. Tôi mới là người xác định thế nào là tốt, thế nào là xấu. Mình vượt cái thân phận thụ tạo của mình để mình muốn tước đoạt cái địa vị của Thiên Chúa tạo hóa. Ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nhân loại chúng ta đang ở trong một thời đại mà con người muốn tự mình xác định đâu là thiện, đâu là ác. Con người dành cho mình cái quyền quyết định. Phá thai tốt lắm, bởi vì nếu không phá thì sao sống được. Cho nên tội tổ tông, tội của Adam, Eva. Mà họ phạm cái tội gì? Mấu chốt là ở sự bất tuân. Không chấp nhận cái thân phận thụ tạo của mình. Muốn vượt quyền của đấng tạo hóa. Và Kinh Thánh diễn tả bằng những hình ảnh cụ thể, sống động. Nhưng mà ta phải hiểu cái nội dung ở đó. Thế bây giờ đến điểm thứ ba. Tội tổ tông truyền. Khác là phải không? Tội tổ tông truyền. Khi dùng từ tội tổ tông truyền thì các anh, các chị và tôi, chúng ta có phạm cái tội tổ tông không? Đâu có đâu. Không có. Không có. Tội tổ tông hiểu theo nghĩa là tội mà tổ tông loài người đã phạm. Adam, Eva đã phạm. Chúng ta có phạm không? Nhưng đâu có phạm đâu. Nhưng mà tội tổ tông truyền mình có mắc không?
À,
thấy không? Hai điều khác nhau. Cho nên tội tổ tông truyền, nói theo ngôn ngữ của thần học, nó không phải là một hành vi, bởi vì chúng ta đâu có phạm. Nhưng là một tình trạng. Nghĩa là làm sao? Vì Adam Eva là tổ tông của loài người, cho nên khi họ phạm tội đó thì họ làm cho bản tính nhân loại ở nơi họ bị tổn thương, và bản tính ấy truyền cho chúng ta. Cái bản tính ấy truyền cho chúng ta. Cụ thể là con người dễ nghiêng về sự dữ, sự xấu, sự ác. Tập luyện một nhân đức thì khó lắm. Còn tập một điều xấu này nhanh như chớp vậy. Tập một nhân đức thì khó lắm. Mà để dứt khoát với một thói quen xấu thì rất khó. Ở trong truyền thống phương Đông này, người ta cũng hay dùng hình ảnh, có một hình ảnh người ta dùng để diễn tả về cái sự khó khăn này, nó rất cụ thể. Đó là người ta nói đến cái đuôi con chó. Cứ vuốt nó thật là thẳng, đầu lại vào đấy. Nắn nót vuốt cho thật thẳng, lại đầu vào đấy. Ta dùng cái hình ảnh đó để người ta diễn tả, nó khó. Ấy cho nên các anh chị nhớ nhé, tội tổ tông truyền, cái từ đó là như vậy. Nó không phải là một hành vi mà là một tình trạng truyền lại cho chúng ta. Cái bản tính nhân loại bị tổn thương. Cuối cùng, trong Đức Kitô Giêsu chúng ta được cứu. Cụ thể là khi mà mình chịu phép rửa tội thì giáo lý nói làm sao? Cái tội tổ tông truyền này mình có được tha không? Được tha. Và đây cũng là một trong lý do sâu xa tại làm sao cái đứa nhỏ nó mới sinh ra mà tôi đã đem nó đi rửa tội. Nó có tội gì đâu mà bảo là phải rửa. Nó chưa có trí khôn mà, làm sao nó phạm tội được? Đúng, nó chưa có tội hiểu như là một hành vi cá nhân, có ý thức và tự do. Nhưng nó đã mang nơi mình nó một bản tính nhân loại bị tổn thương, tội tổ tông truyền. Cho nên cha mẹ công giáo đem con đến nhà thờ để được chịu phép rửa tội. Tội được tha, nhưng mà sự tổn thương của bản tính ấy, nó vẫn còn đấy. Chúng ta vẫn có khuynh hướng dễ nghiêng về cái xấu, về điều ác. Và vì thế, cả cuộc đời chúng ta, ai cũng như ai, là một cuộc chiến đấu liên lỉ, chiến đấu nội tâm. Đến nỗi mà Thánh Phaolô kêu lên mà, điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, còn cái điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Nó là một cái cuộc chiến đấu liên lỉ trong chính tâm hồn của chúng ta. Và nó ảnh hưởng, ở trong sách giáo lý, giáo hội nói rõ, nó ảnh hưởng đến cả cái định hướng văn hóa giáo dục. Nếu chúng ta thấy được rằng vì ảnh hưởng tội tổ tông truyền mà con người ta dễ nghiêng về điều xấu, điều ác á, thì chính ta mình phải giáo dục con người để người ta hướng thượng, hướng thiện, đằng này không. Vì mình không ý thức cái điều đó, cho nên thay vì giúp người ta hướng thượng, hướng đến cái thiện, thì lại chủ trương một thứ văn hóa buông thả. Ngày hôm nay là như vậy đấy. Một cái nền văn hóa hoàn toàn buông thả. Chẳng có cái gì để kềm con người lại. Cho nên tội ác càng diễn ra nhiều hơn. Thì tôi nói từ đầu là thư Roma quan trọng lắm về mặt giáo lý. Cho nên tôi mới xin các anh chị để tâm. Đấy là một vài đoạn thôi, đoạn chính yếu nhất chọn ra để chia sẻ với các anh chị. Chúng ta còn tiếp tục đọc tuần tới là chương 7 đến chương 11.